Tuấn Nhi và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ sáu ngày 12 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục thực hiện chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo nghị quyết 03.
4 địa phương chưa giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động.
Biến thể phụ BA.4, BA.5 đang trở thành biến thể chiếm ưu thế tại các tỉnh phía Nam.
Hạn hán kéo dài ở Somalia đã khiến 1 triệu người phải di tản. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua 11 tháng 8, tại phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết cho phép tiếp tục thực hiện việc chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo nghị quyết 03 đã nộp hồ sơ đúng hạn. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với hơn 414.000 lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo nghị quyết 03 đã nộp hồ sơ đề nghị theo đúng thời hạn với số tiền khoảng 1.155 tỷ đồng.
Chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà trên toàn quốc và hàng triệu lao động vẫn đang mong chờ khoản hỗ trợ này. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều tỉnh thành vẫn chưa hoàn thành việc phê duyệt hồ sơ hỗ trợ, thậm chí chưa giải ngân khoản tiền này. Hiện các địa phương đã tiếp nhận trên 2,8 triệu hồ sơ và trên 1,9 triệu lao động đã được phê duyệt hỗ trợ, nhưng tỷ lệ giải ngân của cả nước mới đạt trên 11%.
Thông tin mới nhất được Cục Việc Làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cập nhật vào chiều qua 11 tháng 8 cho biết, hiện có 56 trên 63 tỉnh thành phố thực hiện giải ngân gói hỗ trợ nhà trọ cho người lao động. Tuy nhiên, có 4 địa phương chưa chi trả tiền hỗ trợ và nhiều địa phương tỷ lệ giải ngân trên dưới 1%. 4 địa phương chưa thực hiện việc giải ngân gồm Hà Giang, Bắc Cạn, Sơn La, Phú Yên. Ngoài 4 địa phương chưa có thực hiện giải ngân nêu trên, thì còn một số tỉnh thành phố đã giải ngân nhưng tiến độ rất chậm như An Giang giải ngân 72,5 triệu đồng, Hải Phòng giải ngân 232 triệu đồng, Kiên Giang giải ngân 253 triệu đồng, Bình Định giải ngân 319,5 triệu đồng. Rất nhiều tỉnh tỷ lệ giải ngân trên dưới 1% như Quảng Ngãi, Nghệ An, Vĩnh Long, Thanh Hóa.
Bộ Y tế cho biết trong nước đã ghi nhận biến thể phụ BA.4, BA.5, nhưng là ở các tỉnh phía Nam, các biến thể này đã bắt đầu chiếm ưu thế. Số ca mắc đang gia tăng trở lại và có xu hướng tiếp tục tăng. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong ngày hôm qua 11 tháng 8 đã có hơn 2.300 ca mắc mới, tức là tăng gần 350 ca so với ngày 10 tháng 8. Với đà tăng như hiện nay, có thể gây quá tải hệ thống y tế, nhất là trong bối cảnh nguy cơ xảy ra dịch chồng dịch do một số bệnh dịch lưu hành khác như cúm A, sốt xuất huyết, tay chân miệng và khả năng xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới như đậu mùa khỉ, viêm gan cấp tính.
Tại buổi họp báo chiều 11 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã cập nhật tình hình xử lý vấn đề một số quốc gia tạm ngừng cấp thị thực đối với hộ chiếu mới của Việt Nam. Theo đó, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đang đề nghị các nước phối hợp với Việt Nam trong việc tháo gỡ các khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam. Trước mắt, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ ghi trú nơi sinh vào hộ chiếu mới khi công dân có đề nghị.
Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện thông tư 55 của Bộ Công an, đến nay Công an thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết cho hơn 56.500 hồ sơ đăng ký thường trú có thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu. Cùng với đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thu hồi hơn 56.000 sổ hộ khẩu giấy của người dân.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, các địa phương trong khu vực Tây Bắc tiếp tục có mưa trên diện rộng, khiến mực nước trên các sông suối dâng cao và gây ra sạt lở đất đá, ách tắc giao thông tại một số nơi. Tại tỉnh Sơn La, mưa lớn đã làm sạt trượt đất đá từ ta luy dương xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông trên tuyến đường tỉnh lộ 101 và 114 ở khu vực xã Tô Múa, huyện Vân Hồ và xã Tường Tiến, huyện Phú Yên. Tại tỉnh Yên Bái, theo dự báo từ chiều tối nay đến 13 tháng 8, các sông suối trong tỉnh khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng cao, ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp như huyện Trấn Yên, Lục Yên, thành phố Yên Bái.
Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội vừa rà soát, kiểm tra và lựa chọn 30 biệt thự cũ do thành phố quản lý, 50 biệt thự cũ do trung ương quản lý và 12 công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 để đưa vào danh mục chỉnh trang, bảo tồn. Hà Nội hiện có 1.216 nhà biệt thự cũ được chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 có 222 biệt thự, nhóm 2 có 356 biệt thự và nhóm 3 có 638 biệt thự. Các biệt thự này thuộc đối tượng quản lý theo quy chế quản lý sử dụng biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, dự kiến năm học 2022-2023, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng hơn 21.800 học sinh. Việc tăng học sinh này tập trung ở một số nơi như thành phố Thủ Đức, quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn. do đây là khu vực đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh nên tình trạng dân số tăng cơ học cao. Áp lực này dẫn đến một số nơi gặp khó khăn trong việc tuyển giáo viên, nhất là giáo viên tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cả Nga lẫn Ukraine đều kiềm chế và giảm các hoạt động quân sự gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, bởi bất kỳ thiệt hại nào ở đây đều dẫn tới những hậu quả thảm khốc. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau ném bom nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này. Theo các nguồn tin ngoại giao, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ có một cuộc họp khẩn để giải quyết cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine.
Hãng tin Reuters đưa tin ít nhất 3 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa bị hư hại trong vụ nổ lớn xảy ra ngày 10 tháng 8 theo giờ địa phương tại thị trấn Evansville, bang Indiana, Mỹ. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ nổ, cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường vụ việc. Do quá trình tìm kiếm vẫn đang tiếp tục, không loại trừ khả năng số người thiệt mạng sẽ còn tăng thêm.
Ngày 11 tháng 8, Liên Hợp Quốc cho biết đợt hạn hán kéo dài ở Somalia đã khiến 1 triệu người phải di tản, đồng thời khiến đất nước chìm trong bóng đen của nạn đói. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và Hội đồng tị nạn Na Uy, hơn 755.000 người tại Somalia đã phải rời bỏ nhà cửa, tìm kiếm nơi lập nghiệp mới ở trong nước. Nếu tính cả những người phải đi lánh nạn ở nước ngoài, con số này lên tới 1 triệu người.
Lượng mưa lớn trút xuống nhiều khu vực trên khắp nước Lào từ ngày 6 đến 9 tháng 8 đã gây ra lũ lụt, làm hư hại nhà cửa và cơ sở hạ tầng, đồng thời nhấn chìm hàng trăm hecta đất nông nghiệp ở nhiều tỉnh và thủ đô Viêng Chăn. Có 29 khu vực bị thiệt hại do lũ lụt tại 25 ngôi làng, với ít nhất là 839 gia đình bị ảnh hưởng ở huyện Sigotabong của thủ đô Viêng Chăn. Trong khi đó, dữ liệu sơ bộ do chính quyền địa phương ở Savannakhet thu thập cho thấy ít nhất 9 ngôi làng ở huyện Thapang Thong bị ảnh hưởng và hơn 63 ngôi nhà bị hư hại do lũ lụt, gần 200 hectare đất canh tác bị ngập sâu và một số cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.
Trong khi đó, đợt mưa lũ kỷ lục trút xuống khu vực miền Trung Hàn Quốc trong tuần này, bao gồm thủ đô Seoul, đã khiến hơn chục người thiệt mạng, gần 20 người bị thương do các sự cố liên quan đến thời tiết xấu. Tính đến 6 giờ sáng ngày 11 tháng 8, có tổng cộng 11 người được xác nhận thiệt mạng, trong đó 6 trường hợp ghi nhận ở thủ đô Seoul. Ngoài số thương vong kể trên, hiện vẫn còn 8 người đang được thông báo chưa rõ tung tích.
Miền Tây Nam nước Pháp vẫn đang chật vật chống chọi với những đám cháy rừng. Giới chức Pháp phải sơ tán hơn 10.000 người dân do cháy rừng lan rộng. Đợt cháy rừng mới nhất này đã thiêu rụi hơn 6.000 hectare đất, hơn 1.000 lính cứu hỏa đã được huy động. Tình hình có thể xấu đi khi nhiệt độ tại nhiều khu vực được dự báo lên tới 40 độ C trong những ngày tới. Tính từ đầu năm đến nay, các đám cháy đã thiêu rụi hơn 47.000 hectare rừng tại Pháp.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tối qua, U19 Việt Nam đã có chiến thắng kịch tính trước U19 Malaysia trong khuôn khổ chung kết giải U19 quốc tế 2022. Cầm hòa nhau với tỷ số 1-1 trong suốt thời gian thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt sút 11m đầy may rủi và bản lĩnh đã giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 4-3 trước U19 Malaysia để lên ngôi vô địch.
Trung vệ Christensen đã ra mắt Barcelona được nhiều ngày, nhưng trong lúc có tin, anh nằm trong diện có thể được giải phóng hợp đồng nếu Barca không thể đăng ký thi đấu cho anh ở La Liga. Cầu thủ người Đan Mạch đã có động thái gây tò mò. Ảnh đại diện của Christensen trên Instagram đã được đổi lại về ảnh anh mặc áo đấu Chelsea. Không như vậy, anh còn xóa post công bố anh sẽ gia nhập Barcelona.
Trong vòng 9 năm qua, giá cổ phiếu của MU chưa từng có sự tăng vọt tới 12% như trong ngày thứ tư vừa qua. Và theo báo giới Anh ghi nhận, thì số cổ phiếu giao dịch trong ngày đã lên tới 1,8 triệu đơn vị. Đây là những thông tin rất đáng chú ý và được cho là ảnh hưởng từ thông tin doanh nhân Michael Knighton muốn mua lại câu lạc bộ từ nhà Glazer.
Sau chiến thắng ở trận siêu cúp châu Âu, thủ thành Thibaut Courtois đã lên tiếng thúc giục các đồng đội Real Madrid hãy trở lại mặt đất để cùng bước vào mùa giải mới một cách bùng nổ. Real Madrid đã đánh bại Frankfurt với tỷ số 2-0 và họ đã có được danh hiệu đầu tiên để khởi động mùa giải năm nay. Với lực lượng hiện tại, đội chủ sân Bernabeu hứa hẹn sẽ vẫn là thế lực tại La Liga cũng như Champions League mùa tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, trong đêm qua và sáng sớm nay, Bắc Bộ vẫn có mưa nhiều nơi với nhiều điểm mưa to trên 50mm. Trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông với lượng mưa trong ngày hôm nay phổ biến từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, mặc dù thời điểm mưa to nhất đã qua, nhưng với diễn biến mưa như đã dự báo, thì nếu tính cả hôm nay, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ sẽ lên tới 100-200mm, có nơi cao hơn. Vì thế, trong ngày và đêm hôm nay, các tỉnh vùng núi và Trung Du Bắc Bộ luôn trực chờ nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, nên bà con các khu vực cần hết sức lưu ý và đề phòng. Với miền Trung đêm qua, mưa chỉ tập trung ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An, nhưng trong ngày hôm nay, mưa sẽ giảm nhanh. Ở ba tỉnh thành phố phía Bắc miền Trung này, buổi sáng trời vẫn còn nhiều mây, nhưng trưa chiều trời chuyển nắng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này dao động từ 30 đến 32 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, đón ngày mới với thời tiết tạnh ráo và có nắng ngay từ sớm nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 33 đến 34 độ và chưa có nơi nào xảy ra nắng nóng. Gió Tây Nam yếu đi, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giảm nhanh. Lúc này cả hai khu vực đều đón ngày mới với thời tiết tạnh ráo. Nhiệt độ ngoài trời lúc này ở Tây Nguyên chỉ khoảng 20 đến 22 độ, trời se se mang đặc trưng của vùng cao nguyên đất đỏ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ là 24 đến 26 độ, một mức nhiệt cũng khá là dễ chịu. Trong ngày hôm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên đều duy trì được thời tiết nắng ráo, đến chiều thì có mưa dông. Trong đó, khu vực Nam Bộ còn mưa ở nhiều nơi, vùng miền Đông có nơi mưa vừa, mưa to, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là 28 đến 30 độ, Nam Bộ là 31 đến 33 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.